cơ nghịch vận pháp đồ thể tượng, quy vạn thù hiệp trưởng nhất nguyên công phu kính cận kiền thiền luân hành máy tạo cơ huyền diệu năng công khởi nhập điểm phần sơ bộ giải nghiệp trần điều độ thân tâm tâm hư tánh định thần chân bảo quân tam thể tiếp dân thương hành đoạn tơ tương phân rành ảo tưởng thâu phong tâm quên chướng ngại hình để cho nội giới linh minh cho thần khí hiệp cho tình tánh quy ấy mới gọi sơ kỳ kiến tạo là trúc cơ cho bảo nguyên hành là công tánh mãn thuần tánh diệu nhiên dung hóa tưởng thành đau khuê bảo linh căn hiệp tệ nhất chủng tam bộ quy chuyển dụng lọ vàng ngân thần tổ khí hồi quang tức tâm tâm tức nhịp nhàng ôn nhu ly âm hỏa tiếp thu khảm nội lòng hổ giao chung hội nhất đoàn đánh lơ lập hướng khôn càng chuyển xoay máy tạo vinh hoàng định phân thủ dược vật hạ tầng hải để tải huỳnh kim lên bể cạn cung trục gian thêm hóng đến cùng hóng thành càng tưởng viên tùng khôn diêu tụ hỏa pháp là phiêu bí chỉ lửa âm thường viên khí mới thăng hấp để toát bế làm căng điện ly chiếc khảm hóa hoàng công phu sơ tí thời hành chu vận số tạo hóa dung là độ dương sanh thiên nhân hiệp nhất tự thành tu đơn phải biết phải rành cơ thiên nội ngoại khí huyền huyền tương tiếp luyện phát hồn hóa hiệp tiên thiên giải cơ thất chánh khôn kiền chuyển cơ an định chí huyền hư linh thiện cực tịnh chờ sinh chân đồng thiên cơ tình hộ tống dương lai. Quan môn đóng chặt bên ngoài, nhập thần điệu hóa nghịch khai dẫn hồi. Nơi khiếu trùng chỉnh ngôi ôn dưỡng, giữ ngoài trong chẳng chướng ngại tâm, chẳng còn niệm lữ sai lầm. Minh minh ảo ảo thâm thâm bảo toàn, châu thiên vận khôn càng mấy độ, cho hoa thuần khỏi chỗ lậu sanh. Thiên tịnh tịnh mãi đồng hành, đồng hành tịnh vẫn đồng sanh thời hầu. Chừng nào hoán thể quy đầu, là chân tiểu dược Minh Châu sắp thành. Thi pháp đạo tiên gia chuyển ngũ hành, huyền quang tổ khiếu tự quy sanh, định thần hội nhập sông mâu chiếu, chân ấy thông linh lưỡng khí hành, diệu ứng huyền cơ tiên hậu hóa, an nhiên khiếu nổi khí thần tâm, tu đơn rõ lý minh tinh hiện, chỉnh định càng khôn tại bản doanh. Chư Phận Sự Hiệp Thiên Đài chú ý, tất cả các đàn ban kinh được đọc và giảng tại thánh thất, việc ban hành phải chờ lệnh sau. Giải bốn chữ hấp để toát bế trong bài. Hấp mũi hít khí hậu thiên để tiếp tiên thiên, để lưỡi trụ thượng ngạc để rước cam lồ. Toát giữ kín cốc đạo cho hỏa tụ. Bế sủ rèm mắt chiếu ngược vào trong cho dược ngưng đơn kết. Giờ mãn đàn ngô huynh ban ơn chung thăng. Hậu thiên chuyển phục tiên thiên, tí thời đêm mồng 1 tháng 9 năm Quý Sửu, đại đạo thứ 48, tức ngày 26 tháng 9 1973. Bổn sứ Tôn Thần, thừa lệnh đại tiên báo cơ. Tôn Thần chào mừng tất cả chư chức sắc chức việc lưỡng đài hội thánh, vì tất cả đàn tiền thành tâm tiếp lệnh. Tôn Thần xin xuất ngoại tiếp điển. Thi minh hiển thời trung nhất điểm chân, chiêu nhiên hội nhập thể kim đơn, đại thành diệu hóa dương đạo, tiên Phật do lai bất ngoại phương. Hữu phương trình luyện đạo lập nên công, khởi tại thừa truyền lý diệu thông, tánh mạng song tu cơ chỉ yếu, âm dương hỗn hiệp lượng tương đồng, thượng căn bảo nhất vô vi pháp, trung hạ tiệm hành phục tánh tông, dược vật hỏa hầu tinh dung đắc, tất thành tam ngũ hội chân không. Giờ nay Tôn huynh Nam Đàn truyền chân pháp thượng thừa với đề tài hậu thiên chuyển phục tiên thiên. Tôn huynh đại hỷ chư chức sắc chức việc lưỡng đài hội thánh, miễn lễ đàn tiền, tịnh tâm an tọa để thâu nhận trọn vẹn phần chân đạo. Tu kim đơn đại đạo là chuyển hóa tánh mạng hậu thiên trở thành chân tánh mạng tiên thiên, tức là chuyển hóa cơ động tịnh, hậu thiên thành cơ động tịnh, thiền định, cuối cùng đến trạng thái thái cực. Cơ động của hậu thiên gọi là sự sống gợi, cơ tịnh của hậu thiên là sự chết trong quại mộng. Cơ vận chuyển âm dương của hậu thiên là âm thăng dương giáng, biểu hiện cơ sanh tử. Cơ chuyển hóa âm dương của thiền định là dương thăng âm giáng, biểu hiện cơ siêu sanh liễu tử. Cơ động của con người hậu thiên là thân tâm đều động, biến thành hiện tượng hữu lậu sanh diệt. Vì động mới có sanh, tâm sanh niệm, thận sanh tinh. Cơ động tịnh hô hấp là một yếu pháp quan trọng. Một lần động thở ra gọi là hô, hô thì sanh dương. Một lần tịnh hít vào gọi là hấp, hấp thì sanh âm. Một âm một dương, một động một tịnh cùng tương quan, một hô một hấp cùng tương thông. Đây đó ngấm nuôi tánh tình hòa hiệp. Ngưng thở nhẹ nhàng mà tự nhiên tạo cơ phối ngẫu của âm dương, thì khí tiên thiên từ trong hư vô đến. Một dương sanh tại tí, tí thuộc khảm thủy, cho dương hỏa tiến lên thì thủy mọc chung nhà. Một âm sanh tại ngọ, ngọ thuộc ly hỏa, xoay vận âm phù thì hỏa kim ở đó. Khảm nạp mậu là chân tri là tình, ly nạp kỹ là linh tri là tánh. Tiếng dương thối âm mỗi việc đều tùy thời, trong đó có chữ tính, tức có độ số. Thổ trung ương hỗn hợp tâm thần, công về mậu kỷ. Mậu để hóa dương chủ vận bên ngoài, kỷ để hóa âm chủ dưỡng bên trong. Mậu kỷ hiệp nhau, trong ngoài như một, lưỡng thổ kết thành đao khuê. Vậy, chân tri, lương tri, tương hiệp. Chân tình, chân tánh, đồng khí. Cương, nhu, tương đương, đồng quy về trung chánh. Khảm một, ly hai, hiệp số là ba, tức số ba. Mậu kỷ, thổ trung ương, số của nó là năm, tức số năm. Ngoài lấy khảm điền ly, tức dùng thủy chân nhất giúp cho hỏa tinh minh. Trong chuyển mậu đến kỷ, cho đức cương kiện hiệp với đức nhu thuận, đó là tam ngũ hài hòa. Lại nữa, kim thủy thuộc thận, tức 4 cộng 1 bằng 5, nghĩa là số 4 cộng với số 1 bằng số 5. Mộc hỏa thuộc tâm, tức là 3 cộng 2 bằng 5, nghĩa là số 3 cộng với số 2 bằng số 5. Mậu kỷ thổ thuộc ý bản số là 5. Thủy hỏa thổ là 3 vật trọng yếu trong việc tu đơn. Diệu dụng ở chỗ cực tịnh cho thân tâm bất động, cùng chân ý tập trung về huyền quang khiếu, đó là bí pháp cơ điều hợp tam ngũ. mà tâm ngũ là hài hòa thì cả tinh thần, hồn phách của hậu thiên đều chuyển hóa về tiên thiên. Đơn đạo hữu vi hoàn toàn là nghịch vận, cho nên gọi thất phản cũ huần kim địch đại huần đơn là vậy. Công phu trọng yếu là cơ đắc nhất, nhất là thái cực, nhất đã đắc thì tất cả đều hoàn tất. Phú tu đơn đạo là lập nên chánh quả, luyện giác linh để phân hóa giả và chân, lập chí thành lên tột đỉnh linh sơn, để phản phục bổn quân chân diễn mục, để thấy người mãi mê trong cõi dục, để hoát nhiên thần đức nhập hư không, để thoát dòng nhân quả của hóa công, để dứt niệm lậu tận thông là chánh nghiệp. Chư hiền sĩ đã nhất tâm thừa tiếp, mỗi chân truyền chuyển hiệp đạo vô vi, thì sớm trưa mau đạt đích quy y, lo thanh lọc những gì thân tâm tạo, trong cõi dục mà tâm bào không vận đục, giữa thị phi mà thần đức vẫn an nhiên, sáu cửa đóng lặng yên, trong ngoài không xuất nhập, là diệu cơ hội tập thể âm dương, là giao dưỡng hổ tương chân thần khí, trời đất người xoay dần cung ngõ tí, lục âm dương chuyển dị tiếp luân hành, hiệp thời đổ tử quần sanh, cơ tiếng thổi tạo thành cơ phục dưỡng, quyền tạo hóa đã gieo mầm thánh trưởng, chỉ chờ cơ pháp tưởng thoát thai nhi, bí quyết truyền là chiếc khảm điện ly, thì tứ tưởng ngũ hành đồng quy tông tổ, chánh pháp đạo ẩn vi mà sáng tỏ, thượng thừa phẩm điểm độ tối chân quyền, công tử thành còn đợi kẻ thiện duyên, chứng thực quả mới thấy rõ lời Phật tiên siêu thoát hóa. Thi lặng lẽ công phu pháp thọ truyền, lần theo âm tính của chân nguyên, vô nhân vô ngã vô hình tướng, chẳng nhiễm trần tâm hóa vạn duyên. Cười Giờ đây Tôn Huynh cần nêu lên điểm trọng yếu trong việc thừa thọ Pháp Thượng Thừa. Phát tâm đại nguyện, đó là điều tiên quyết nghe. Vì có lòng chí thành phát tâm mới có nghị lực vững bước theo con đường tu tiến. Phải giữ đúng môn quy, tuyệt đối không được đem chánh pháp mình đã thọ truyền lại cho người khác, không được nghe theo lời chỉ dẫn kẻ khác ngoài pháp tánh mạng song tu. Tinh tấn công phu không gián đoạn. Đàn đến đây đã mãn, Tôn Huynh ban ân chung thanh. Lời thanh minh. Những bài giáo pháp của Đức Ngô Minh Chiêu là phần giảng dạy đạo pháp thuộc hệ phái Thượng Thừa, tức Vô Vi, chưa được phổ truyền rộng rãi lúc bấy giờ, đến nay đã được Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan cho in ra Kinh Tam Thừa Chân Giáo, do Thiên Lý Bổ Tòa tái bản năm 2006. Xin được kính cẩn thu âm để cùng chư đạo tâm tìm hiểu thêm cương vị của Đức Ngô Đại Tiên trong đạo Cao Đài. Và tiếp đây, xin trích đoạn vài chi tiết trong lịch sử đại đạo Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ, đã trên 80 năm được truyền bá tại Việt Nam, nhưng mấy ai là người thấu triệt nguồn gốc, nguyên lý cùng các cơ cấu nền tảng, đáng tiếc thay, để giải đáp mọi thắc mắc và ngộ nhận trong đạo cũng như ngoài đời. Nhờ điều kiện tiến bộ, hiện nay phổ biến hầu đóng góp vào ngọn đuốc soi tỏ con đường đạo lý. Tác giả Đồng Tân viết: đối với đạo Cao Đài hiện nay, các nhà nghiên cứu đều gặp phải hai thắc mắc. Thứ nhất, vấn đề đức giáo chủ. Thứ hai, vấn đề giáo lý. Cũng như trong toàn thể đạo hữu, không ai không phân vân về những điểm sau đây. Thứ nhất, vấn đề khai nguyên nền đạo. Thứ hai, vấn đề cơ bút. Chính trong một tâm trạng đầy những thắc mắc trên, tôi từng khi lấy làm bỡ ngỡ trước những câu hỏi của các bạn thập phương. Do đó, quyển lịch sử Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ này ra đời. Bước đầu của công việc đã gặp phải những bỡ ngỡ đáng kể. Quý vị đệ tử của Đức Ngô Minh Chiêu, hiện tôi mới được hân hạnh gặp một lần đầu, nhất định không cho phép chép công cuộc của đời Ngài có tính cách phổ thông, vì muốn trung thành với lý tưởng tu giữa thành thị mà không ai biết, như Ngài đã dạng buổi sinh tiền. Đức Ngô Minh Chiêu tuy là vị sáng khai nền đạo, nhưng phần đông tín đồ Cao Đài hiện nay vì thời gian đưa đẩy hình như quên lãng Ngài đi, mà chỉ biết có lãnh tụ Tư Phương mình mà thôi. Nhưng vốn là một tín đồ hậu sinh của đạo Cao Đài miền Trung Việt, tôi không thể không tìm hiểu nhà sáng lập mối đạo khi tôi được hân hạnh nhắc đến hai chữ Cao Đài, là những chữ mà Đức Ngô Minh Chiêu được lãnh hội đầu tiên từ năm 1920, cách 6 năm sau, nền đạo mới thành hình 1926. Một điều đáng chú ý và cần giải đáp hơn hết là đạo Cao Đài có một ngôi hai như đạo Thiên Chúa với Đức Giê-xu, đạo Phật với Đức Thích Ca. Kể cũng lạ lùng và bí ẩn thay cái thái độ khiêm nhường, đáng tôn kính ấy, nhưng đã đến lúc thái độ ấy không còn hợp thời nữa. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có ghi ngày 24 tháng 4, 1926, Đức Cao Đài dạy: Thầy nhất định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao chánh giáo cho tai phàm nữa. Quả nhiên như lời Thánh Ngôn buổi sinh tiền, Đức Ngô Minh Chiêu cũng đã mặc nhiên nhận định như thế. Các vị đệ tử của Ngài có kể lại rằng Ngài nhất định không cho ai gọi Ngài bằng Thầy, và nói với những người đến cầu đạo: Tôi cũng như các ông có muốn tu thì đến trước thiên bàng mà xin với ổng đấy. Ổng là tiếng Đức Ngô Minh Chiêu dùng để gọi Thượng Đế một cách thân mật. Nhưng không phải vì lý do đó mà phủ nhận tính chất một vị ngôi hai xứng đáng như các vị trước nơi Đức Ngô Minh Chiêu. Sự thành hình đạo Cao Đài có khác đạo Phật, đạo Thiên Chúa, thì dĩ nhiên sự xuất hiện vị đại diện chân lý gieo rải ấy cũng không y hệt như các vị trước được. Sự trầm mặc của Đức Ngô khi Ngài đã thành đạo tại thế, đầy màu nhiệm có một không hai ấy, phải nói là càng làm cho tăng tính chất siêu đẳng của Ngài dưới hình thái dung hợp tôn giáo hiện nay là cứu cánh của đạo Cao Đài. Cho nên dù muốn dù không, quý vị thức giả cũng nhận thấy trong đời Đức Ngô Minh Chiêu những điểm dị thường thích ứng với hoàn cảnh thời đại hiện nay trong sự cứu rỗi nhân loại, chẳng khác gì các giáo chủ trước. Đó là vấn đề Đức Giáo Chủ để trả lời những thắc mắc của đạo tâm về điểm khai nguyên nền đạo. Vấn đề giáo lý chỉ có thể khi những phần căn bản khai nguyên được mọi người công nhận là đúng và chính nó được bộc lộ dưới mọi hình thức chân thành và duy nhất. Cơ bút không phải là phần chính yếu, động cơ cho sự thành hình nền đạo. Đó chỉ là giai đoạn cuối cùng của sự thông công giữa người và tạo hóa bằng phương diện tâm linh. Ý niệm cơ bút có từ khi mới phôi khai nhân loại và chuyển tiếp dưới mọi hình thức khác nhau trên khắp mặt địa cầu. Không đâu là không có, đạo Cao Đài dùng cơ bút để chứng minh sự thật của thế giới vô hình. Lúc nào cũng quản trị vũ trụ trong một định luật chung mà không phạm vi nghiên cứu phát minh nào không tìm thấy. Giáo lý Cao Đài từ trước nay được thành lập trên phần thánh ngôn của vô hình chỉ dạy. Từ bao năm nay, tâm tư của tôi luôn luôn bị thúc đẩy bởi ý muốn xây dựng một cơ sở văn hóa Cao Đài. Cách thế nào cho nhà nghiên cứu khi tìm đến không phải mơ hồ, khó hiểu và có thể bị xuyên tạc thành một bộ môn cải cách của một tôn giáo khác? Nhà đạo vốn trong thời kỳ phôi thai nên mọi phương diện chỉ manh nha một ít ấn tượng của sự thành hình cơ sở văn hóa ấy mà thôi. Vì thế, công việc cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện tại là phải sưu tầm những phần thị hiện chân lý Cao Đài, còn tán bác ở những vị tiền bối có khả năng bộc lộ chân lý ấy nơi mình. Nói thế không phải tôi dám xem quyển lịch sử này là nền móng xây dựng tòa nhà văn hóa đạo. Nhưng nếu không có sự thị hiện chân lý nơi Đức Ngô Minh Chiêu, thì chắc đạo Cao Đài chỉ nằm trong lý thuyết mà thôi. Thật vậy, lịch sử phần vô vi hé mở ba điểm then chốt sau này. Thứ nhất, đạo Cao Đài nhận biết bằng thực nghiệm tâm linh, có đấng chúa tể vũ trụ, vì Ngài vốn là tâm linh của vũ trụ, với sự cứu rỗi, làm thành một hệ thống cứu thế do Ngài chấp chưởng từ xưa nay. Thứ hai, đạo Cao Đài nhận biết có một tâm linh là linh hồn làm chủ thể xác con người. Phần tâm linh ấy không phải mơ hồ, mà là một phần cấu tạo bản thể con người rõ rệt. Thứ ba, sứ mạng đạo Cao Đài, một hình thành khẩn thiết trong hệ thống cứu thế hiện nay, là dung hợp tâm linh con người với tâm linh vũ trụ, tức là làm cho tâm linh con người, một thành phần của tâm linh vũ trụ trở về tính chất vô tư, thuần khiết ngày khai sanh nhân loại. Tâm linh con người hiện nay đã bị lu mờ vì những thành kiến tư tưởng sai lạc hay vì vật dục tội lỗi cần phải chừa bỏ đi, không phải bằng hình thức khắc khổ quá sức, cũng không phải bằng cách tích cực nhập thế hoàn toàn. Quyển lịch sử này nói về phần vô vi, nhưng cũng là phần khai nguyên nền đạo, đã đề cập đến cuộc đời tu học của Đức Ngô Minh Chiêu trong hầu hết quyển sách. Vả chăng lịch sử một mối đạo không phải chỉ là lịch sử một vị giáo chủ mà thôi, nhưng đối với đạo Cao Đài, nếu không có Đức Ngô Minh Chiêu thì căn bản đạo pháp không chứng nghiệm rõ rệt. Phần đạo pháp này không thể tìm thấy ở các chi phái thuộc phần phổ độ trong đạo Cao Đài, vì không thể có nhiều tâm pháp bí truyền cùng một lúc trong một nền đạo. Phần vô vi đã đặc biệt nói về phương pháp tu học và hành đạo của Đức Ngô Minh Chiêu dưới sự dẫn dắt của Đức Cao Đài, để chư tôn độc giả nhận thức được tính cách độc lập và thuần nhất trong căn cơ cứu đời của đại đạo. chính Đức Ngô đã được khải ngộ và thành đạo từ năm 1920 để thành hình phần Vô Vi, khai nguyên cho phần Phổ Độ. Nói tóm lại, tìm hiểu đạo Cao Đài trong tình thế hiện nay là một việc khó. Chân lý tuy chân như chất phát nhưng thường bị che đậy trong mọi phức tạp, mà mấy ai đã ra khỏi vòng lẩn quẩn phức tạp của con người. Cho nên với quyển sách này, tôi chỉ thấy tôi đã làm xong bổn phận khẩn thiết của kẻ hậu sinh, phải bảo tồn và phát huy những sáng tạo của tiền bối. Xuyên tạc là tội lỗi, tư vị lại càng làm cho mất giá trị biên khảo. Tôi đã tự nguyện là phải quên mình mới làm xong nhiệm vụ của mình được. Quyển sách này tuy có dày công nghiên cứu, nhưng công phu của con người lúc nào cũng có giới hạn. Mong quý vị xa gần lượng thứ cho những điều thiếu sót không tránh khỏi. Viết xong tại thủ đô nước Việt, mùa thu năm Đại Đạo thứ 34, Kỷ Hợi 1959, Đồng Tân. Khi làm chủ quận Tân An, người ta đã kể lại trong đời ngài những mẫu chuyện nhân từ thanh khiết, khiến ta không thể phủ nhận điều này. Sự chăm nom dân chúng không phải bằng cách ngồi chễm chệ trên chiếc ghế để nhìn xuống, mà bằng cách cải dạng thường dân, đi quan sát cuộc sống của đồng bào, hay có những trường hợp cần mạo hiểm để tra cứu một tội phạm, binh vực kẻ hàm oan, ngài cũng không nệ hà. Một hôm, ngài đi khuya mới về thì gặp một tên ăn trộm đang đào ngạch nhà. Tên ăn trộm bị phát giác và bị lính đến vây bắt được. Trong mình y có mang sâu chìa khóa và một cái mác. Lính đòi đem giam, ngài can ngăn và gọi tên ăn trộm vào nhà giảng giải điều phải quấy, rồi cho tiền bảo thôi đừng làm nghề này nữa, người ta bỏ tù thì cả vợ con phải khổ đó. Một vài lần xảy ra như thế, dân chúng trong hạt đồn đãi tin này, và từ đó trong quận vắng tội trộm. Thuật theo lời chú Hai Phanh, một khách trú bán bánh mì ở Tân An, lại cũng một tên ăn trộm bị tù phải đi kéo quạt cho các viên quan, vì lúc bấy giờ chưa có quạt điện, đến than với ngài rằng: con mới hay tin cha con chết mà không biết làm sao về đặng, xin ngài giúp đỡ cho con về lo ma chay ba bữa, mãn tang lễ con xin trở lại. Ngài xót tình hiếu đạo, bèn bảo đảm xin cho về, dù không biết tâm tích người ấy ở đâu. Sau ba ngày, tên trộm trở lại xin vào tù như trước, mọi người đều cảm động. Một ông thầy lang khá giả ở Tân An, tục gọi là ông thầy Phòng, kể lại như sau: một đêm khuya trời lạnh buốt, tôi buồn đem cần câu ra ngồi cạnh mé sông Tân An câu cá cho khuây. Khi tôi đang cúi lom khom dưới chiếc nón, ngài đi qua trông thấy nhưng chắc không nhận ra tôi, bèn trao tôi đồng bạc, vừa nói: cầm tiền này về sáng đi chợ, đừng ngồi khuya lạnh lẽo. Tôi cúi đầu không dám thốt ra lời vì ngại ngài biết không hay. Cái sống của người dân Việt Nam bộc lộ rõ rệt nhất trong những ngày cuối năm, cho nên vào những dịp này, ngài thường đi thăm dò khắp nơi, nhất là những buổi chợ trưa 30 Tết. Một lần vào dịp này, ngài đi ngang qua mấy gian hàng ế ẩm, thấy đã quá trưa rồi mà có người còn ngồi bán, trong vẻ mặt lo lắng, ngài động lòng thương, hỏi mua một số rất nhiều hoa dù đã xào úa với một giá rất đắt. Về nhà, cô con gái của ngài phàn nàn về việc này: ba mua bông gì héo xào mà mắc quá. Ngài bảo: con dại quá, ba biết họ cần tiền về lo cúng ông bà, đã quá trưa rồi mà chưa về nên ba mới mua để giúp họ. Một lần cũng vào dịp Tết, ngài đi ngang qua một gian hàng ứ động, hỏi người bán hàng có bán khá không, rồi vờ bảo họ đưa cây đèn châm thuốc hút. Ngài bỏ ra một nắm bạc không biết là bao nhiêu cho họ và lặng lẽ bỏ đi. Có người mách lại: mấy người con của ngài phân bì, sao ở nhà con xin ba năm ba xu ba không cho mà ba đi cho người ta mấy cũng được. Ngài khuyên giải: các con đã có cơm ăn no, áo, quần, mặc ấm. Còn đòi gì nữa, ba nuôi người bần khổ để dành cho tử tôn. Trước cửa công ngài không hề tư vị, người ta còn kể câu chuyện như sau. Người con thứ sáu của ngài là Ngô Văn Nhật, lúc nhỏ hay đi chơi với trẻ nít ngoài đường. Một hôm cả bọn rủ đi ăn cắp dưa hấu ăn chơi, có người thấy gọi lính bắt đem hết về bót. Khi hay tin, ngài truyền lệnh thả mấy đứa trẻ kia ra, còn ông Nhật thì ngài bảo giam lại đó cho tới chiều mới thả về. Đức độ vô tư trước cửa công của ngài điển hình nhất là việc không bao giờ ngài ăn hối lộ. Nếu có ai đem lễ vật đút lót mua việc hơn thua trong những ngày Tết nhất, để với một ý định gì cũng đều bị ngài từ chối. Nếu họ còn chần chờ để mong ngài nhận lấy thì ngài cho người bảo sẽ đem ra tòa tố cáo để họ phải đem lễ vật trở về. Đức độ thanh liêm tuyệt đối của ngài thật là hiếm có, cho nên dù làm quan mà cảnh nhà vẫn bần bạc như bao giờ. Hơn thế nữa, ngài rất muốn binh vực nỗi hàm oan của kẻ bần cùng. Thời buổi bây giờ, kẻ quyền thế hay bắt nạt dân đen và giấu giếm những tội phạm do họ gây ra đối với dân lành bằng cách đút lót các quan trên. Ông Nguyễn Văn Vân, người bạn đã từng kết nghĩa đào viên với ngài, kể lại câu chuyện sau đây. Khi ngài đổ tri huyện, đổi về làm chủ quận Tân An, lời ông Vân, tòa sai ngài đi khám xét một vụ kiện về nhân mạng. Vụ này trải qua hai đời chủ quận mà vẫn không xong. Ngài phải tự thân hành đến làng Thái Bình Tổng Mộc Hóa, Tân An, để xét vụ này. Vốn Hương chủ Hương có mướn tinh vàng ở cài trong nhà. Một hôm vợ chồng Hương chủ kêu tinh vàng dậy đi cài. Vàng còn mê ngủ trả lời vô lễ sau đó khiến vợ chồng Hương chủ Hương tức giận, lỡ tay đánh vàng chết. Hương chủ Hương bèn đâm thay vàng ra khỏi nhà, trong đêm buộc cổ trên cây trôm cách nhà hơn cây số, không ai biết cả. Sáng ra, vợ chồng Hương chủ giả bộ đi kiếm rồi tri hô lên cho rằng vàng tự vẫn. Thiên hạ chồm xóm đều cũng chỉ hay vậy thôi. Vợ tinh vàng lo chôn cất chồng, đến sau vài tháng mới nổi vụ kiện. Vả chăng vợ vàng biết vàng không phải thắt cổ nên đưa đơn kêu nài. Nhưng thầy cai tổng tại đây lại là bà con với Hương nên không làm sao kiện nổi. Cứ mỗi khi tòa đòi thì điều tra viên, tức enquêteur, ăn tiền báo cáo về phần bị cáo. Cứ vậy trong hai đời chủ quận, có khi bắt giam rồi thả bị cáo không minh bạch chi cả. Cho nên khi ngài làm chủ quận nhất định làm cho ra vụ này. Không ai biết được lẽ huyền vi nào đã khiến ngài hành động một cách ly kỳ, cổ lai hy hữu. Ngài đến nơi xin mở cửa đình làng, làm lễ vái thành hoàng bổn cảnh giúp cho. Rồi ngài trở về công sở làng Thái Bình. Khi ngài đang nằm nghỉ trên cái ghế bố thì tên vàng mặc một bộ đồ vải nâu hiện ra trước mặt ngài và kể đầu đuôi tự sự. Ngài bèn sai thầy đội hảo lúc bấy giờ làm sếp post, trưởng bót, đến làm biên bản trong khi ngài nói chuyện với vàng và nghe vàng trả lời như người sống vậy. Nhờ biên bản này mà Hương chủ Hương không còn chối cãi được tội trạng mình. Nhưng vì lầm lỡ nên ngài xin tòa tha cho vợ chồng Hương chủ, với điều kiện nuôi vợ con vàng. Tòa ý lời ngài và tỏ sự khen thưởng hết sức. Đối với đồng bào dân giả thì rất mực chăm lo cứu đỡ như thế. Còn đối với bà mẹ già, ngài tỏ ra rất có hiếu thảo. Tuy bận việc quan, nhưng sáng nào cũng như sáng nào, ngài cũng ân cần hỏi mẹ, mẹ ngủ có ngon không? Hay mẹ đã ăn chưa? Buổi trưa đi làm về cũng thế. Ngài thường hỏi, mẹ ăn cơm được không? Ăn có no không? Bài cầu cơ. Ngài làm chủ quận Tân An được thời gian thì bà thân ngài thọ bệnh. Ngài bèn đến đàn Hiệp Minh ở Cái Khế để cầu thuốc cho bà cụ. Theo lời của một vị có dự hầu đàn lúc bấy giờ, tức bà cụ huyện tiền cô của bà hội đồng thôn, đệ tử của ngài sau này. Thì ông ấy ngài mặc thường phục, quần vải trắng, áo dài đen, vì xuống đến nơi trễ nên đứng ngoài. Ân Trinh giáng cơ gọi tên ngài vào, bảo ngài ăn chay. Ngài bạch: tôi xuống cầu xin thuốc cho mẹ tôi, chứ không có ý gì khác. Ân Trinh bảo hễ ngài ăn chay thì bà mẹ hết bệnh, và cho ngài bài Trường Thiên sau đây. Theo lời ông Út, những bài đàn cho Đức Ngô lúc bấy giờ do ban cầu tiên gồm ông Phạm Chánh Tâm, pháp sư ông Trần Quang Huy và Đốc Phủ Lượng, đồng tử. Các ông chỉ ăn chay khi có đàn cơ bội viết trên bàn.
Trời con sông biển đều còn, các em cõi dưới núi non đường nhông, tâm mình trong tiếng vườn tường bóng dầu hạ của nhà rừng. Gái đeo đường đi trên núi dưới đèo, lắng tìm cao thấp ai trèo, giống gái phận làm con cháu này, biết phương tiên Phật bóng lấy xem quá sẽ phải có kỳ mô bầu trời đất thành liêm chính như mượn vạn cao ngõ chúa càng tươi bản lòng theo Phật
và quả nhiên sau khi dân sớ cầu đạo, bà mẹ khỏe lại. Nhưng 2 năm sau bà cụ lại đau, ngài lại đến đàn Hiệp Minh một lần nữa. Lần này Ân Trên chỉ cho ngài bài Trường Thiên mà không nói đến việc trị bệnh. Bài này về sau Đức Ngô bảo chính là bài nói về cuộc đời của ngài trong những bức thư gửi cho chư đệ tử của ngài ở đàn Chiếu Minh. Có lẽ lúc bấy giờ ngài chưa thỏa mãn với ý nguyện cầu bệnh cho thân mẫu, nên sau đó ngài lại tìm đến đàn Minh Thiện ở Thủ Dầu Một để cố xin cho được thuốc. Ông Trần Hiển Vinh là con cụ thủ đàn Chi Minh Thiện, lúc bấy giờ có kể như vậy. Bữa ấy Đức Ngô và ông Phú Kim có đến hầu đàn. Ông Phú Kim cầu việc làm ăn quỳ phía trong, còn ngài quỳ ở phía ngoài. Nhưng khi Đức Quang Thánh giáng cơ lại gọi ngài trước và cho một bài tứ tuyệt đại ý, nói vườn thuốc của Phật Tổ đã bị tróc gốc. Cô Ngô Thị Nguyệt, con thứ năm của ngài, còn nhớ được hai câu như sau: Tỷ thủy huê lưu thiên bán lạc, hạnh lâm phong đảo hội tiền phi. Qua bài đó ngài biết là bệnh bà cụ không còn phương cứu chữa. Đến cuối năm 1919 thì bà cụ từ trần. Đức Cao Đài xưng danh lần đầu tiên với Đức Ngô. Trong những lần cầu tiên xin thuốc cho mẹ, nhiều huyền diệu đã làm cho ngài tin tưởng vào sự hiện hữu của một thế giới vô hình. Thế nên sau những lần cầu đảo ở Cái Khế và Thủ Dầu Một, ngài đã cùng với một nhóm bạn kết nghĩa đạo viên thành lập một nhóm tu mới gồm có các ông Trần Phong Sắc, Đoàn Văn Kim, Lê Kiến Thọ và Nguyễn Văn Vân. Các ông đều ăn chay mỗi tháng 2 ngày, riêng ông Trần Phong Sắc ăn chay trường. Trước đó Đức Ngô đã gặp ông Lão Sung, môn đệ có phẩm vị cao nhất ở phái Minh Sư. Bèn hiệp cùng ông thờ Đức Quang Thánh, tụng kinh Minh Thánh và tổ chức những buổi cầu tiên theo phương pháp được truyền lại trong quyển Vạn Pháp Quy Tông. Tất cả các ông lại họp thành một và thường tổ chức cầu tiên với mục đích xin thuốc chữa bệnh cho dân lành. Việc làm có tính cách bố thí và nhiều bệnh đã khỏi một cách linh diệu. Bài cầu lúc bấy giờ trích trong kinh Vạn Pháp Quy Tông do một nhóm trẻ nít sạch sẽ ăn mặc đàng hoàng xúm nhau đọc cho đến bao giờ có điển lên thì thôi. Nhóm tu này là một tổ chức tiêu khiển rất lành mạnh và thanh cao. Thường Chủ Nhật hay ngày lễ nghỉ, nhóm tu mướn một chiếc đò chèo đến những khúc sông vắng vẻ, neo lại đó cùng ngâm nga sướng họa theo lối du hồ ngày xưa ở bên Tàu, mãi cho đến tối mới về. Cũng có khi các ngài tìm vào chùa chiền trong xóm thăm hỏi qua loa rồi cúng một ít tiền lại ra đi. Trước khi ngài đổi đi Hà Tiên 1 tháng, việc cầu cơ được chỉnh đốn lại theo lối cầu ở Cái Khế hay Thủ Dầu Một. Đồng tử được tập dược thủ học cơ. Theo lời ông Nguyễn Văn Vân thì lúc bấy giờ ông Vân ngồi đồng dương